nói lên cái ý nghĩa, cái hiểu của mình cho Đức Phật nghe. Thì muốn vị này kể cái thí dụ ngã cùng tử đó, quý vị nghe, ngã cùng tử trong kinh Pháp Hoa đó. Cùng tử, tử là đứa con, cùng là nhà nghèo, đừng cùng đó, nhà nghèo. Thì có một đứa con hồi nhỏ nó lêu lỏng, mới có 5-6 tuổi mà đã chạy theo con nít hàng xóm mà đi chơi, dụ đi chơi, đi chơi mất tiêu. Và đi chơi ở Mohayan, đi chạy tới chỗ Hồng Tô chơi, đi quên mất đường về luôn, không biết đường về nữa. Thì hết biết đường về, thế là đi chơi lang đang thôi. Cái bắt đầu đói, rồi không có ai nuôi nữa, thì cứ đi thế mà đi ăn xin, nghèo đói, khốn khổ. Đi như vậy là không biết đường về trong vòng 10 năm, 20 năm, 50 năm, không biết đường về nữa, quên mất nhà mình, quên mất ba mình, quên mất xứ sở luôn. Làm 50 năm làm kiếp ăn mày. Năm năm làm kiếp ăn mày, nghèo đói, khốn khổ. Từ một hôm lang thang từ Toronto, không gió nào đẩy đưa về tới Montreal, đi lang thang gần nơi đây. Cứ người cha đi tìm con rồi mà còn xem ông phong trọng đi dán đầy ở phía trường cũng thấy. Nhưng bắt người cha sau một thời gian làm ăn khá giả nên thành triệu phú, ngồi trong nhà yên, thấy con mình đi ngoài kia thấy sao hao hao giống con mình quá. Cái mới kêu gia nhân ra chạy ra gọi. Thì cái tên này nó nghèo quá rồi, từ xưa đến nay nó hay moi thùng cát, vẫn hay ăn cắp ăn trộm nữa. Tự nhiên đi gần gần nhà giàu, thấy người ta mở cửa chạy ra, cái hoàng hồn chạy mất tiêu, sợ bắt. Cái anh chàng cùng tử mình bỏ chạy. Thì bỏ chạy thì hai người này để chạy kêu lại cái anh chàng càng sợ thêm nữa. Nó mình không làm gì mà tự nhiên ta kêu chắc tính bắt người bỏ bóp hay sao. Cái anh chàng bỏ chạy. Cái lúc đó cái người cha mới ý thức được rằng chết rồi, con mình lâu ngày quá nó không nhớ nó là con nhà giàu nữa, nó quên mất tiêu rồi. Thì người cha mới bảo hai người gia nhân thôi bỏ đi về, đừng có đuổi theo nó bỏ chạy. Thì lúc đó người cha này mới dùng cái phương tiện là nói thôi bây giờ đi theo nó đi, theo nó đi tới đâu thì theo nó đi tới đâu á, thì làm quen với nó, chơi với nó để từ từ á, rủ nó về dần. Thì hai cái người đó gia nhân đi theo cái đứa cùng tử đó, con nhà nghèo tên ăn mày đó, đi theo đó rồi để ý xem nó làm cái gì. Thì nó đi hốt phân rồi theo làm quen với người đó. Từ từ đó hai cái người này mới nói là ở cái phố mà Côte des Neiges rồi có ông trưởng giả nhà giàu đang cần người hốt phân trả lương cao lắm, anh có tới không? Thì công tử này nghe nói trả lương cao thì đi tới. Tới nơi làm thì bắt đầu làm, thì ông trưởng giả ông nhận lương làm. Sau một thời gian làm khá rồi đó, thì ông trưởng giả tháng này đi tăng lương để cho lên chức làm quản gia trong gia đình. Từ từ làm như vậy, từ 5 năm, 10 năm, 20 năm, đến khi cái tên này nó bắt đầu nó vào, nó không bắt đầu một ngày nó tắm một lần. Hồi xưa thì tháng nó tắm lần, giờ bắt đầu từ từ tuần tắm lần, những ngày tắm bắt đầu mà quần áo sạch sẽ, đánh bao đeo cả vào thì nó nên lúc đó khá rồi. Thì lúc đó ông trưởng giả ông sắp chết rồi, già bệnh rồi. Thì trước khi ông chết thì ông mới kêu mọi người ra, ông nói sự thật. Thì ông nói cái tên quản gia này tập ra là con của ta, mà nó lạc lõng 50 năm nay nó quên mất tiêu rồi. Thì hôm nay đó, trước mặt mọi người bà con đông đủ, thì tôi nói cho quý vị biết nó chính thật là con của ta. Và sau khi tôi chết đó, thì gia tài này thuộc về của nó. Thì nói như vậy, sau một thời gian 20 năm sống trong cái nhà giàu nó quen rồi đó, thì ông trưởng giả này mới tiết lộ cái điều mà độc đáo, nó chính là con của ta, kế thừa ta. Thì như vậy cái thí dụ này nói lên cái gì? Tức là bốn cái vị đại đệ tử này cũng nói như vậy. Tức là tất cả những vị đệ tử này trôi lăn bao nhiêu kiếp trong sinh tử luân hồi, quên mất mình là con Phật, không biết mình là con của Phật, nghĩ mình là những chúng sinh lang thang từ đời, lang thang từ độ luân hồi, đi ăn mày tiền, ăn mày tình, ăn mày danh, tâm này đủ thứ. Đúng. Thì ngày hôm nay á, lang thang mãi rồi đó, thì bây giờ trở về gặp cái vị người cha già của mình chính là Đức Phật. Đức Phật mới tiết lộ cho là các con chính là con của ta đó, chứ không phải là chúng sinh đâu. Thì bốn vị này lấy cái ví dụ này nói lên cái sự hiểu của mình đó. Thì Đức Phật hứa hả cái sự hiểu, sự tin của bốn vị này, thì sang cái phẩm kế tiếp là cái phẩm thứ năm. Phẩm thứ năm là cái phẩm, tên của phẩm này là Dược Thảo Dụng. Dược Thảo Dụng tức là cũng thí dụ nữa, dụng là thí dụ nữa. Dược thảo là cái cỏ thuốc, gọi là phẩm Dược Thảo Dụng. Thì trong này, cái phẩm này Đức Phật nói cái gì? Đức Phật nói là Như Lai thuyết pháp như là mưa xuống vậy đó. Như Lai thuyết pháp như mưa xuống. Thì khi mưa xuống á, thì tất cả các cây cỏ lớn nhỏ đều được lợi ích hết. Cây lớn á, thì mưa xuống thì nó cũng sống, mà cây nhỏ á, mưa xuống nó cũng sống, mà cỏ dại á, thì mưa xuống nó cũng sống luôn. Mưa xuống là cây nào cũng sống hết. Tại sao? Cây nhỏ thì hút nước ít, cây lớn thì hút nước nhiều. Thì cây cỏ lớn nhỏ tùy cái sức mà hấp thụ. Thì trong này Đức Phật nói, Đức Phật có nói về ba cỏ và hai cây, ba loại cỏ hai cái cây. Thì ba loại cỏ, cỏ nhỏ là trời người Akula, cỏ trung, cỏ mà cỡ cỏ xíu là trời với người Akula, cỡ này á, là Thanh Văn Duyên Giác, mà cỏ mà cỡ cao đến vậy á, là Bồ Tát. Ba loại cỏ. Thì khi Đức Phật thuyết pháp á, thì ba loại cỏ, ba cái hạt người đó tùy cái sức của Đức Phật đều hấp thụ được hết, hấp thụ rồi là từ từ lớn lên. Người nào mà Đức Phật nói người nào thích cỏ nhỏ đó, biết cỏ nhỏ, có gì biết cỏ nhỏ thì thích gì không? Thích tu tới chùa làm phước thôi, kiếp sau tái sinh lại giàu sang làm tỷ phú triệu phú, ở nhà lầu xe hơi cho nó sướng. Ở các xứ Nam Tông á, Phật tử chỉ làm vậy thôi. Các xứ Lào, Campuchia, Hương Thủy, Tích Lan, Miến Điện, tự gặp quý sư là mừng lắm, chạy tới bỏ gọi là dâng bát cúng dường, dâng bát cúng dường xong bảo tu là thôi cúng dường với thầy được phước, kiếp sau sinh lên nhà nhà giàu có phước, hoặc là tái sinh lên làm chư thiên. Tại họ không muốn giải thoát, họ chỉ muốn có phước thôi thì cũng được. Thì kế tiếp đó, hoặc là những người tu đời này thì kiếp sau muốn lên làm chư thiên, vân vân. Đó là cỏ nhỏ. Thì cỏ nhỏ Đức Phật cũng nói pháp, nghe cũng cỏ nhỏ cũng xài được luôn. Rồi đến cỏ cỡ trung. Cỏ cỡ trung là bắt đầu cái tu này. Tu tức là những người muốn tu giải thoát, là đời khổ quá, làm gì đụng đâu là ai cũng chơi mình, phá mình, nói xấu mình, mắng chửi mình, hạ nhục mình, lừa đảo mình, cái gì cũng là nhìn thấy đâu chúng sanh cũng tìm cơ hội não hại mình không, mình làm gì không ai vừa lòng hết đó. Thì thôi chán bỏ đi tu, đúng xuất gia giải thoát nhập tiếp đàn cho rồi. Thì đó là một quả cỏ chung, tức là những hàng đó là hàng Thanh Văn Duyên Giác. Đến cỏ lớn, cỏ lớn thì hút nước nhiều, mọc cao hơn, tức là cỏ đó là hàng Bồ Tát. Thì hàng Bồ Tát thì hiểu tất cả chúng sinh từ nhiều đời nhiều kiếp đều là cha mẹ anh em của mình hết, cho nên mình không thể nào mà giải thoát một mình được. Mình giải thoát, mình được an vui, thì mình phải làm sao tất cả những người chung quanh mình được an vui, thì tất cả mọi người cùng an vui với nhau hết. Bồ Tát là những người không có cái tâm mà tâm tự lợi, có bị hiểu không? Chứ nhiều khi cái này bất đắc dĩ mình thấy cái tâm tu hành, cái người tu hành có hai cái loại tu hành quan trọng. Chính vì đó mà nó cái phân chia ra tiểu thừa, đại thừa cũng vân. Ví dụ như là các người mà người ta làm phiền mình, cứ đi mỗi lần mình mở cửa đi ra ngoài, ngoài đi đi xuống được khô hay là được sở, là thấy người ai cũng làm phiền mình quá, cứ là mình tìm chỗ nào ở trên non tiếp nó xây cái cốc ở trên nó ở yên, khỏi gặp ai hết. ngày ngày đi ra đi thiền hành hoặc là dạo chơi trên cái hồ thoải mái, không ai phá mình hết, sống đời thanh tao giải thoát nhàn hạ, ai chết mặc bay không cần biết. Tại vì xuống thế gian này khổ quá đáng không, mà lại thừa cơ hội lại khủng bố cũng chết nữa, sợ cứ gạo yên chỗ cho rồi. Thì cái đó là tu hành, mình cũng tu chứ, mình diệt phiền não của mình. Lâu lâu có ai lên chơi với mình thì mình kéo cho mình chỉ, mình mời đi chơi chúng, mình ngồi thiền chúng, mình tụng kinh chúng mình. Nhưng mà bảo thôi đi xuống gặp mà thôi, xin miễn, mình không đủ sức. Còn hàng Bồ Tát thì khác, hàng Bồ Tát biết cái thế giới này là thế giới đau khổ, nhưng cùng lúc đó, nó không có thật. Cái khó hiểu của Đại Thừa đó là cùng lúc nó không có thật, nhưng không có thật mà mình vẫn phải xông vào. Tại nếu mà không có thật mà mình bỏ đi ra thì tức là nó có thật rồi. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đơn giản. Tôi đi vào cái nhà đó, khi người ta nói có chuyện có ma, thế tôi bảo ma đâu có thật đâu. Cái này bảo không có thật thì vào đi, bảo không, nó có thật nào chứ. Cho nên mình không vào. Mình không vào cho nên tức là mình vô tình chấp là nó có thật, và mình cũng không biết là mình có sợ hay không. Cho nên giờ là mình biết nó không có thật, mình vẫn đi vào, nhìn thấy nó và biết nó không có thật là đi xuyên qua nó luôn, tự tại. Còn bây giờ nó bảo không, nó không có thật nhưng mà tôi không vào được. Nếu mà mở cửa vào tôi khó chịu lắm. Tại nó không có thật, tại sao bắt tôi đi vào? Thì Bồ Tát đó, là cái người, cái quan trọng của Đại Thừa đó, là tự tại, hay cái chữ tự tại. Có thật hay không có thật tôi vẫn tự tại ra vào. Trên 10 danh hiệu Đức Thế Tôn có một cái danh từ gọi là Sugata hay Sugato, tức là thiện thể. Thiện thể tức là khéo qua lại, qua bên này rồi qua bên kia, không mắc kẹt một chỗ. Cái người nói lời là khổ quá tôi muốn giải thoát thì đúng, tại vì chấp đời là khổ. Còn cái người chúng sinh á, thì đời là khổ mà không biết đời là khổ và nhảy vào đời. Sinh ra là ký giấy là tôi xin nợ cái này, nợ cái này, xin nợ. Những người vừa mới sinh ra đã xin nợ, có sổ nợ sẵn rồi. Quý vị biết họ tính là một đứa bé sinh ra đến Pháp, mới sinh ra là suốt cuộc đời nó tính trước rồi, ít nhất là nợ 50 triệu. Tại vì sao tôi xin ký giấy là sẽ lấy chồng, sẽ có 3 đứa con, sẽ mua cái nhà chính, cái nhà phụ và 3 chiếc xe hơi, mua cái này. Đã trước hết là ký giấy nợ rồi, nhưng mà chúng sinh vẫn vui lòng ký giấy nợ, không có để ý gì hết, cứ bao nhiêu nợ càng tốt khi nữa. Chúng sinh như vậy đó, đau khổ mà nhào vô mà lại tưởng sướng. Còn thằng thanh văn duyên giác làm gì? Thấy khổ sợ không dám. Chúng sinh thì cứ thấy mà ham, còn hàng thanh văn duyên giác cứ thấy mà ớn, bỏ hết chạy. Đó là hai hạng, có thể thấy rõ ràng khác nhau. Chúng sinh thấy mà ham, còn thanh văn thì thấy mà ớn, muốn bỏ. Bồ Tát sẽ làm gì? Không ớn một lúc, không sợ, không ham, tự tại. Khác nhau ở chỗ đó, Bồ Tát là như vậy đó. Chúng sinh nó chửi mình chửi lại, đúng không? Thanh văn nó chửi mình bỏ chạy mất tiêu. Còn Bồ Tát nó chửi mình đi tới nữa, tới không phải chửi lại, mà tới để mà nhiếp phục. Vì điều khác, hai cái khác nhau. Chúng sinh nó thì chửi qua chửi lại với toại bằng nhau. Còn thanh văn á, hàng thanh văn duyên giác á, thì không dám đụng cho ai hết, tại đụng nó trời bệnh luôn, nó bị bếm. Chúng ta tan cho rồi, kiếm gì đến chi không dám đụng vô, tới người ta nói sẵn chết mình. Còn Bồ Tát á, thì biết chúng sinh nào đó là nó trời bệnh, nhưng dọn cái tâm của mình biết trước, sửa soạn trước, dùng những cái tư dưỡng khi mà mình tin nữa cùng vào những cái phẩm sau á. Tức là những cái phẩm đó nói về gọi là vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai đó, những cái phẩm đó mình sẽ thấy. Thì Bồ Tát đó muốn nhất phục chúng sinh nó phải làm những cái đó, thì vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mới dám nhất phục chúng sinh. Cho cái kinh này là một kinh gọi là sau những cái phẩm về bản môn đó, nói về những hạnh của Bồ Tát, cho mình những cái gọi là cái giác phục để mà đi vào cuộc đời mới chịu nổi. Thì đó là nói cho quý vị thấy những cái căn cơ nó khác nhau như vậy để mình hiểu một lý do. Tại vì thật ra giáo pháp của Đức Phật đó đều là đưa về một cái chính để cho chúng ta trở thành Phật hết đó, là như vậy. Từ đó Đức Phật mới phải chia ra nhiều cái giảng rõ cho mình tại sao Đức Phật nói những cái phương tiện như vậy, chia những căn tánh như vậy cho mình hiểu. Thì đó, nói về ba cỏ, bây giờ hai cây, đây là nói những cái hai cây. Cây này bắt đầu lớn hơn cỏ rồi, cây này ngon rồi. Thì cây nhỏ, cây nhỏ là những hàng Bồ Tát từ thập tín trở lên. Trong kinh nó nói là những cái nhỏ là những cái hàng mà biết mình có Phật Phật tánh và sẽ là Phật, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì tôi cho nó là hàng thập tín, thập tín trở lên. Tức là đây là nói thập tín là những cái danh từ của kinh Hoa Nghiêm. Sau này có cơ hội thì mình sẽ nói những kinh Hoa Nghiêm. Thì hàng cây nhỏ là những cái hàng Bồ Tát biết mình có Phật tánh và mình tu hành sẽ thành Phật, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là cây nhỏ. Còn cây lớn là những hàng Bồ Tát bất thối chuyển, an trụ ở trong thần thông và độ vô lượng chúng sinh. Là cây lớn, tức là coi như hàng, hàng cây lớn là hàng Bồ Tát từ thập địa trở lên, hay là đúng hơn nữa là từ bất động địa trở lên, tức là địa bát địa đó. Cho nên thì những hàng Bồ Tát đó đi vào cuộc đời thì không còn sợ hãi gì nữa hết. Tại lúc đó có thần thông du ý, chúng sinh nào mà nói ngoan cố quá mình chỉ tay cái nó cứng họng, u ao ớ luôn, nó hoảng sợ không dám nói gì nữa. Nữa nói gì còn bây giờ mình là Bồ Tát mà Bồ Tát nhí tí xíu nữa nó ớ cay, chúng sinh sân si lên lấy chổi được hay là chạy ớm. Trước khi mà tới hàng thập địa trở lên thì mình hãy Bồ Tát rồi là mới cái hàng thăm tam hiện hãy còn thối chuyển, chân chưa là bất thối chuyển. Nên quý vị ngồi ở đây hết, quý vị là Bồ Tát hết rồi. Bồ Tát mới nghe kinh Pháp Hoa được. Đây là ai chỉ tụng kinh Pháp Hoa không? Giơ tay lên cho tôi biết. Ai chỉ tụng kinh Pháp Hoa? Giơ tay cao lên đừng có sợ. Mình là Bồ Tát thì không có sợ chúng sinh. Rồi. Thì có một cái ở đây, cái điều nhỏ tôi nói, cái này là sơ hoàng chút xíu thôi. Tại vì sao? Tại vì cái phẩm dược thảo dụ này đó, cái bản dịch của Hòa Thượng Chí Tịnh đó, thì chỉ nói đến dược thảo thôi, tức là nói hai cây ba cỏ mà không có nói xa nhiều hơn. Thì cái bản dịch, có một bản dịch khác, bản dịch khác của ngài Trúc Pháp Hộ đó, thì cái bản dịch đó có nói nhiều hơn, nói nhiều hơn cái bản, nói nhiều hơn bản của ngài Hòa Thượng Chí Tịnh dịch. Những người chỉ tụng kinh Pháp Hoa đó, thì quý vị về quý vị sẽ để ý trong cái bản kinh Pháp Hoa của chữ Hán á, là do ngài Cô Ma Lâm học dịch. Và ngài Kumara Phật dịch thì cái bản đó được Hòa Thượng Chí Tịnh dịch sang tiếng Việt, thì tôi có nhìn trong đó thì không có nói những cái ví dụ sau nữa, tại vì sau đó tôi nói về cái ví dụ người mù. Thì cái ví dụ người mù đó thì có một thầy thuốc thấy ông chàng ta mù, thì mới đi lên trên núi, biết trên núi có cái bốn thứ cỏ thuốc, thì lấy cái cỏ thuốc đó về giúp cho anh chàng hết mù. Trên chính vì vậy cho nên nó mới có cái danh từ dược thảo, là như vậy. Cho nên trong cái bản chữ tạng á, tức là từ tiếng Sanskrit trở ra đó, ngoài các ví dụ ba cỏ hai cây để chỉ chân sinh hoạt của căn cơ của thế gian, nó còn có cái phần ví dụ bốn thứ cỏ thuốc để tiêu biểu cho Phật pháp đưa chúng sinh ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì trong đó cho là hai cái ví dụ, một cái ví dụ về ánh sáng mặt trời và một cái ví dụ người mù từ thuở nhỏ được lương y chữa lành bằng cái bốn thứ cỏ thuốc đó. Thì đây tôi chỉ nói sơ cái như vậy thôi cho quý vị nào tự kinh pháp hoa. Đó là cái phần dược thảo dụ. Thì chúng ta biết là cái ý nghĩa của dược thảo dụ đó nói rằng mưa xuống như vậy thì tất cả chúng sinh đều được lợi lạc, và cuối cùng rồi thì ai cũng từ từ được thấm nhuần Phật pháp, và từ đó tùy căn cơ của mình hấp thụ, cơ người hấp thụ cỡ nào thì tu hành tới cỡ đó, nhưng cuối cùng rồi ai cũng sẽ thành Phật hết. Đó là cái ý nghĩa của trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật tới đây mình thấy rằng Đức Phật khai triển cho chúng ta thấy chúng ta ai cũng có Phật tánh, ai cũng sẽ thành Phật, và không có ba cỗ xe mà chỉ có một thôi. Thì cái kinh Pháp Hoa đời này nó rất là quan trọng. Rất quan trọng là sao? Là có thể biết sau khi nó ra đời á, là những cái kinh đại thừa ra đời là bắt đầu từ ngày Long Thọ cho đi, tức là sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 600 năm. Thì 600 năm sau á, thì lúc đó là đã phân chia đại tiểu rồi, đại thừa với tiểu thừa đã phân chia rồi. Bắt đầu từ cái kỷ kết tập thứ nhì là nó đã phân chia rồi, rồi là phân chia là bộ phái. Thì đầu tiên á, khi lần kết tập thứ nhất, kết tập kinh điển lần thứ nhất, khi Đức Phật vừa mới nhập Niết Bàn mới 3 tháng thì lúc đó chưa có phân chia gì hết, tất cả đệ tử là hãy còn mới tinh, hãy còn là những đại đệ tử. Thì sau khi đến cần lần kết tập thứ nhì đó, kết tập 100 năm sau thì bắt đầu có cái sự gọi là phân chia giữa thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Tức là hồi đó cũng chưa có hẳn đại thừa tiểu thừa, nhưng mà manh nha chia ra hai nhóm rồi, thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thì cái nhóm đại chúng bộ Mahasanghika đó là đông người hơn, những người mới vào đông hơn, họ có cái tinh thần và cấp tiến, không có bảo thủ giữ những cái hình thức cổ xưa, cho nên họ đông hơn và họ đi về phương Bắc, trên ngày nay mình gọi là Bắc Tông, tức là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng, Đại Hàn gọi là Bắc Tông. Còn cái nhóm bảo thủ đó thì họ đi về phương Nam, phương Nam ở dưới, cho nên bây giờ mình gọi là Nam Tông, là như vậy. Thì khi mà phân chia như vậy thì thường thường giáo lý nó hay cấn cái lẫn nhau, bên này chỉ trích bên kia đó. Người nào cũng cho là mình hiểu Phật pháp đúng nhất và mình là cái người mà giữ gìn Phật pháp đúng theo tinh thần của Đức Phật. Rồi chia ra hai bên, bên thì chỉ thích làm Bồ Tát, bên chỉ thích làm Thanh Văn thôi, là như vậy. Thì khi kinh Pháp Hoa này ra đời đó, nó là một cái gọi là một cái kinh hòa giải, hòa giải hết. Anh là Thanh Văn anh cũng vô đây, Bồ Tát cũng vô đây. Tại vì sao? Tại vì các anh chỉ là phương tiện thôi. Anh là Thanh Văn một hồi anh cũng sẽ thành Phật, mà anh Bồ Tát một hồi anh cũng sẽ thành Phật. Cái gì cũng hay, hay cái xe mà Thanh Văn hay là Bồ Tát, rốt cuộc người rồi cũng thành Phật hết. chúng ta đều là anh em hết, người đi trước người đi sau thôi. Cho nên cái pháp hoa nó ra đời, nó xoa dịu và hòa giải cái tinh thần chia rẽ giữa đại và tiểu. Tại vì chỉ có không có đại tiểu tam thừa, chỉ có nhất thừa thôi. Anh Bồ Tát đó, thì anh cũng thành Phật, mà anh là thanh văn đó, đồng hồ anh cũng thành Phật. Tại sao trong kinh có cho thấy Xá Lợi Phất cũng sẽ thành Phật, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên vân vân sẽ thành Phật hết đó? Vì sau khi nói cái phần phẩm dựng thảo dụ rồi, sang cái phẩm thứ 6 là cái phẩm thọ ký. Cái phẩm thọ ký thì trong cái phẩm này Đức Phật thọ ký cho 4 vị Ma Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên sẽ thành Phật. Ngài Ca Diếp thì sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai. Ngài Tu Bồ Đề sẽ thành Phật hiệu là Danh Tướng Như Lai. Ca Chiên Diên sẽ thành Phật hiệu là Diêm Phủ Na Đề Kim Quang Như Lai. Mục Kiền Liên sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàm Hương Như Lai. Thì sau khi họ lấy cái phẩm tín giải, bốn vị này nói cái sự hiểu biết của mình ra cho Đức Phật nghe, thì Đức Phật ấn chứng và bây giờ thọ ký cho bây giờ cả bốn ông cũng sẽ thành Phật luôn. Đó. Và bây giờ chúng ta sang tới cái phẩm thứ 7. Hôm nay chắc mình nói cái phẩm thứ 7 thôi, nói 7 phẩm thôi. Cái phẩm thứ 7 này là cái phẩm cũng là quan trọng, gọi là tên của cái phẩm này là tên là Hóa Thành Dụ. Quý vị thường nghe thấy cái pháp hoa đó luôn luôn nghe cái chữ Hóa Thành. Hóa Thành Dụ, dụ là thí dụ. Hóa Thành là một cái thành, là một cái gọi là city, tức là một cái thành phố. Himalayan là một cái thành, thành phố. Hóa Thành là cái thí dụ nói về một cái thành phố được hóa ra, biến hiện ra, hóa thành dụng. Thì trong cái phẩm Hóa Thành Dụng này á, Đức Phật mới nói lại cái bổn sự thời xưa. Thuở mà Đức Phật đại thông chí thắng Như Lai trước khi tu hành, trước khi thành Phật thì có 16 người con trai xuất gia làm sa di. Hồi trước khi xuất gia thì kia vị vua đó có 16 người con trai. Thì sau đó nhà vua bỏ đi tu một thời gian thì chứng quả Phật hiệu là Đại Thông Chí Thắng. Và khi thành Phật rồi thì 16 vị vương tử đó thấy cha mình thành Phật thì mới phát tâm Bồ Đề đi tu làm sa di. Và 16 cái vị sa di đó tu hành từ đó tới bây giờ đó đều đã thành Phật hết. 16 vị đều đã thành Phật hết. Và trong 16 vị đó thì có những cái vị như mình biết là Phật A Xuất ở phương Đông, Phật Thích Ca, Phật Di Đà. Đó là ba vị Phật này là trong 16 vị vương tử. Thì thỏa đó 16 vị sa di này 16 vị sa di gọi là sa di Bồ Tát này đều ưa nói kinh Pháp Hoa, giảng nói kinh Pháp Hoa. Thì cái này nó cho mình cái vấn đề nhân duyên và quyến thuộc. Thì trong Hóa Thành Dụ này Đức Phật đi nói rằng Đức Phật biết rằng tâm của chúng sinh sợ cái con đường thành Phật nó quá dài, nên Ngài mới tạm nói có hai thứ Niết Bàn của Thanh Văn và Duyên Giác. Thì cái Niết Bàn mà Đức Phật nói đó, nó chỉ là một cái loại hóa thành mà thôi, tức là cái nơi tạm nghỉ. Thì trong thí dụ hóa thành này, Đức Phật có nói kể một cái thí dụ là có một nhóm người đi tìm vàng bạc châu báu. Đến cái nơi đó là nó rất là nhiều vàng bạc châu báu, nhưng mà từ đây đi đến đó nó thí dụ như là khoảng 600 dặm, thí dụ như vậy. 600 dặm, bây giờ thì mình nói thời bây giờ như 600 cây số đi. Thì tất cả chúng ta lên đường nói 600 cây số, ở đó sẽ có vàng bạc châu báu, tới đó tha hồ mà lấy. Nhưng mà tất cả chúng ta đi đây á, mới tới 300 cây số, người nào người ấy đói meo hết rồi, gặp tuyết đông nó lạnh run cầm cập, ai nấy muốn đi về hết. Mà thôi vàng đâu thấy thì sắp xếp cống tới nơi rồi, mà thôi bảo thôi đi về đi, bỏ đi. Thì cái nơi mà có cái vị trường cái sanh tử hoặc là hóa thành cái bảo sở đó, tu chứng a la hán này là đức chi phật chỉ mới tới hóa thành thôi, chưa có tới bảo sở. Chứ bảo là báu, bảo sở là cái nơi mà có những của báu đó, thì mình chưa tới nơi, mới có nửa đường thôi. Thì khi đi nửa đường như vậy đó, thì mới có 300 cây số là dân chúng là đói là lạnh là khát là mệt là hết sức quách, ai nên muốn gì về hết, chân tay run lẩy bẩy. Thì cái người dẫn đường đó, cái người mà chủ đoàn đó, nó chết rồi, kiểu này là bà con cô bác bắt đầu thối chí rồi. Thì lúc đó đó mới rủ nói các anh ráng đi, ráng chút xíu nữa đi, chừng 2 cây số nữa thì có một cái làng hay là có cái khách sạn, vô trong đó là có đuối nè, có ba nè, có đồ ăn nè, có giường cao nè, có phòng ấm đủ thứ hết, muốn cái gì có cái đó. Thì tất cả những người này thấy như vậy mừng quá, cái ráng đi 2 cây số thì tới nơi được, tới được cái nơi đó. Tức là sao? Tức là các vị đó thời xưa đó, nếu Đức Phật bảo là các ông đi đến thành Phật đi, thì các người đó nói thôi thành Phật xa quá, tu sao nổi, thôi tu thành chắc A-la-hán chắc được rồi. Thì Đức Phật nói thôi ráng vô tu đi, tu A-la-hán. Tu thành Phật đó phải mất 3 tăng kỳ kiếp, mà tu chính A-la-hán mà tu tinh tấn đó, thì chỉ mất có 16 kiếp thôi. Giờ thì mất 60 kiếp, tinh tấn thì 16 kiếp. Còn đến được, còn cái kia thành Phật thì 3 A tăng kỳ kiếp, ai mà đến được. Dài lê thê vậy không biết nữa, thế không bao giờ thấy. Cho nên Phật bảo là ráng 16 kiếp thì 60 kiếp sẽ thành, thế chứng được hết bạn. Thì nói như vậy đó thì các vị đó mới thích, mới cố gắng tu. Nhưng mà khi tu nó chứng được A la hán rồi, chứng được hết bạn nó rồi, thì Đức Phật bảo Niết Bàn đó chỉ là hóa thành thôi, là cái nơi mà Đức Phật hóa hiện ra để cho mình nghỉ ngơi tạm thời. Sau đó nghỉ ngơi rồi thì phải tiếp tục đi tiếp. Thì đó là cái ý nghĩa của phẩm hóa thành. Đó, hôm nay thôi chúng ta hôm nay chúng ta định tới phẩm thứ 7 thì gần chia ra cho nó đều, không bảo đảm không có vị khác không chỉ tới đi ngang nữa, nên thôi làm tới, làm tới nhiều khi vô thượng tấn tốc đâu biết làm đảm. Đấy là mình thấy đó, có nhiều thí dụ lắm, kinh này là nói rất nhiều thí dụ. Thì mỗi một thí dụ đó là để nói cho mình cái ý nghĩa khác. Hồi nãy là thí dụ về cái nhà lửa, thí dụ về cùng tử, thí dụ về dược thảo, rồi là thí dụ về hóa thành. Hồi nãy là 4 cái thí dụ mà Phật nói toàn thí dụ không. Người có những người mà khôn thì chỉ nói thí dụ là tự hiểu, không cần phải giảng nghĩa dài dòng, nói thí dụ là hiểu. Thì sau khi nghe nói như vậy rồi đó, thì các đại đệ tử còn lại đó, đông đa số là A-la-hán, thì thấy 5 người đã được thọ trí thành Phật rồi: Xá Lợi Phất, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên. Thế 5 vị đệ tử lớn này thành Phật hết rồi, các người dưới trời người nào cũng nôn nao hết trong lòng. Thôi trời, mấy thầy nó thành Phật hết, không biết mình sao đây. Đức Phật thọ trí cho mấy thầy đó sẽ thành Phật, tương lai thành Phật không biết mình có phước phẩm này không. Thì cái phẩm kế tiếp đó, cái phẩm thứ 8 này đó, cái tên mỗi phẩm đó là ngũ bất danh đệ tử thọ ký, tức là 500 đệ tử được thọ ký. Thì cái phẩm này cũng vậy, phẩm này lại nói thí dụ nữa. Nói thí dụ không, ngũ bách danh đệ tử thọ ký là 500 vị đệ tử A-la-hán thọ ký. Thì trước hết Đức Phật thọ ký cho ngài Phú Lô Na. Thế thì biết ngài Phú Lô Na là một cái người gì? Phú Hồ Nam đệ tử lớn rồi nha, nổi tiếng rồi, nổi tiếng thuyết pháp đệ nhất, nổi tiếng thuyết pháp đệ nhất, người thuyết pháp hay nhất, giỏi nhất, nói hồi là mấy người trong này đi ra là cạo đầu hết, tí nữa xin thầy trình cước xuất gia hết. Thầy này nói xong cái gì về ai người nhà lấy đợi ai nên sống tiếp tục. Nhưng ngày cuối hôm nay thì ngày Đức Phật thọ trí cho ngày Purana sẽ thành Phật. Thì sau khi thọ trí cho ngày Purana thành Phật rồi đó, thì ở trong kinh có nói nhiều thứ, ở đây tôi chỉ tóm tắt thôi. Đức Phật có nói Purana đó là trong 7 đời Đức Phật quá khứ đều đã là cái người thuyết pháp đệ nhất. Cho nên quý vị thấy trở lại cái phần hóa thành để tôi quên nói, chứ hồi nãy nói về quyến thuộc, nhân duyên và quyến thuộc. Thì Đức Phật có nói rằng khi mà còn là 16 vị vương tử đó, thì 16 vị vương tử này chuyên môn với Pháp Hoa. Và ngày hôm nay đó, tất cả các ông ở đây đó, tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ mà đang ngồi nghe Đức Phật giảng khi Pháp Hoa đây, đều là những người mà từ xưa thời Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai đều là đã được nghe 16 vị sa di đó thuyết pháp. Cho nên đời đời kiếp kiếp mình gieo nhân duyên với nhau đó. Thì chính vì gieo nhân duyên như vậy, tất cả những người trong pháp hội đương cơ đó được nghe kinh Pháp Hoa là vì từ thuở Đức Phật Đại Thông Chí Thắng đã được 16 vị sa di kia giảng cho kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên trong đạo Phật nó có một cái, có một cái tí nữa về quyến thuộc nó sẽ trở lại mấy kỳ tới, là cái phẩm gọi là cái phẩm đó là gọi là Diệu Trang Nghiêm Bổn Sự, nói về Đức Phật Diệu Trang Nghiêm Vương. Tức là cái việc mà gieo nhân duyên với nhau rất là quan trọng. Gieo nhân duyên tức là mình gieo nhân duyên học Phật Pháp với một thầy hay là nhiều thầy nào đó, thì đến khi nào sau này, đời đời sau này, cái vị thầy đó mà có lỡ thành Phật trước mình ha, nên khi mình thành trước mình giỏi hơn thì mình thành trước, nhưng mà lỡ thầy đó thành Phật trước mình á, thì mình sẽ có cơ duyên gặp lại thầy cũ là như vậy. Gọi là nhân duyên và quyến thuộc như vậy. Cho nên những La Hổ La, Gia Du Đà La, Maha Ba Xà Ba Đề, tất cả những cái những người lòng chung quanh đệ tử Đức Phật đó, là đã gieo nhân duyên bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Đức Phật từ xưa rồi, khi ngài còn là Bồ Tát. Cho nên vấn đề mình đi nghe pháp, mình thân cận những cái vị pháp sư rất là quan trọng. Nhờ cái nhân duyên đó mình tu thành, nhưng mà nhờ cái nhân duyên, cái sợi dây, cái connection, chặt đứt connection đời này đời sau. Nếu vị thành Phật trước thì khỏi nói, mà lỡ thầy thành Phật trước thì mình sẽ được như vậy. Thì sau khi Đức Phật thọ trí cho ngày Phú Lô Na rồi, thì ngài cũng nói rằng Phú Lô Na không phải là một đời này, Phú Lô Na chính là một Bồ Tát chứ không phải là Thanh Văn. Đó là trong đã từng là pháp sư trong đại đời Đức Phật về trước rồi. Và sau khi thọ trí cho Phú Lô Na xong đó, thì Đức Phật thọ trí luôn cho 500 vị A-la-hán. Thì 500 vị A-la-hán đó thì đứng đầu là ngài Thiều Trần Như Cô Di Na đó. Thì quý vị biết ngài Thiều Trần Như là ai rồi, tức là năm những người đồng tu với Đức Phật. Và sau Đức Phật bỏ đi đó, thì Thiều Trần Như nó lại Asaji, Baja, Mahanama, Mahanam vân vân, mấy người đó bỏ chê Đức Phật, nói cụ đàn tu gì bếp với ngày ăn hạt này ăn không nổi, chịu thua rồi, nhịn đói không nổi nữa. Mà thôi, cụ đàn sao không, cụ đàn tu dở, tu bếp, nhìn nói không nổi nữa. Thì sau khi Đức Phật tu hành trở về thì Đức Phật độ năm người này trước. Thì đây nó có cái ví dụ rất là hay. Ví dụ rất là hay, cái đó là ví dụ viên ngọc cài trong chéo áo. Chắc nói xong cái này là vừa mặt hết giờ. Thì cái ví dụ này 500 A-la-hán kiểu trần như được Đức Phật, 500 vị này được họ ký thành Phật, thì 500 vị A-la-hán này đại diện là người kiều trần như đứng lên. Sau khi được họ ký xong thì Ngài nói một cái ví dụ giống như bốn ngày hồi nãy tín giải, thì bốn tu bồ đề ca chuyên riêng hơn hồi nãy hiểu thì nói một cái ví dụ về vẽ cùng tử. Thì bây giờ kiều trần như hiểu được, Ngài đứng dậy nói lên cái ví dụ người bạn được có viên ngọc gài trong áo. Thì cái thí dụ đó là gì? Thí dụ đó là có hai người bạn, một người nhà giàu, một người nhà nghèo. Thì người nhà giàu mời người bạn nhà nghèo tới ăn uống, chắc là anh ta giàu sang nhắc mới trúng số hay là chơi stock thắng hay sao đó, kêu bạn tới nhậu nhẹt nữa. Sau rồi bạn nghèo uống rượu xong rồi lăn đùng ra đánh một giấc không biết trời đất gì nữa hết. Thì anh chàng kia thì dân làm ăn phải cẩn thận chứ đâu dám uống say, thì uống chút chút thôi. Còn anh kia nhà nghèo thì lâu lâu được bữa thì ăn thả ga cho bỏ, ăn uống xong no nê là uống rượu lăn đùng ra ngủ ngáy khò khò không còn biết trời đất gì nữa. Thì cái người bạn có trí huệ có tỉnh thức này đã thấy tội nghiệp mới lấy một viên ngọc, không có bỏ túi, sợ anh này lăn qua lăn lại rớt ngọc mất tiêu, sợ cái dân mà không biết làm ăn nhớ này cứ lo chơi không mà nằm bên này quay bên kia, thì sợ bỏ túi ông chàng này làm rớt thì mới có cái tạp áo đó, thì mới khâu à lấy chỉ khâu cái viên ngọc vào cái tạp áo gấp lại để cho anh bạn đó để lấy vốn làm ăn. Thì cái người bạn này sau khi ngủ dậy thì đâu có hay biết gì, ngủ như chết rồi đó. Dậy là thấy mình vẫn hoàn tay trắng, ăn mày vẫn là ăn mày, lại tiếp tục kiếp ăn mày cho nên còn ăn mày. Thì cái người bạn này sau khi tỉnh dậy thì lại tiếp tục đi ăn mày nữa. Thì sau chừng 1-2 năm sau, người bạn có công việc đi qua lại gặp anh bạn này sao, ủa tưởng là ăn ông ở tiệm lo sáng còn đứng đây ăn mày vậy. Ủa thì lại đi ăn mày chứ, là cái con viên ngọc hồi xưa tôi cho đâu rồi, ngọc nào? Cái bà giáo ra đi chợ hồi đó tôi cho ngọc ở đây nó không thấy. Lúc đó anh chàng nhà nghèo này cứ sờ sờ mới thấy viên ngọc ở đây, trời ơi đâu biết, không biết trong người mình có viên ngọc quý đem ra bán á, thì bây giờ là đã làm chủ tiệm 2-3 cái tiệm rồi mà lại không biết, cho nên lại tiếp tục đi ăn mày nữa. Thì ví dụ này nói cái gì, nói lại một lần nữa, Đức Phật nói ở đây bắt đầu nói Phật tánh rồi, tức là những cái người đệ tử này là A-la-hán, Phú Đồ Na, 500 A-la-hán này thì cũng là những người đã phát tâm Bồ Đề. Đức Phật nói cho họ hay là họ là những người phát tâm Bồ Đề từ lâu rồi, từ xa xưa rồi, tức là cầu thầy Phật đạo rồi, nhưng mà qua những cái lần sinh tử luân hồi đó lại như kẻ say rượu không biết gì hết, quên biết mình có cái viên ngọc. Viên ngọc quý là gì? Là Bồ Đề tâm, là Phật tánh. Quên mất tiêu rồi lại đi làm cái tiếng ăn mày, tức là thôi lại xin làm chúng sinh, ký giấy nợ đều đều, kiếp nào sinh ra cũng ký giấy nợ làm ăn mày nữa. Đến bây giờ gặp lại Đức Phật bảo ủa ngọc đâu, xong lấy ra bảo giờ trả nợ chưa xong thầy ơi, nợ nhiều quá giờ trả nợ chưa xong thầy, chờ con trả hết nợ xong rồi nè. Như vậy thì cái viên ngọc cài trong chéo áo tượng trưng cho Phật tánh, phải lấy cái Phật tánh nó ra xài, nhớ rằng mình có Phật tánh, làm giống Phật, tu giống Phật, sống những cái hành giống của Phật, thì từ từ mình sẽ trở thành Phật, chỉ đơn giản như vậy. Là như vậy đó. Mình đó là cái phẩm thứ 8. Hôm nay chúng ta chỉ nói về 8 phẩm thôi, để dành cho những lần sau. Đó là tôi đúc kết lại những cái quyển kinh Pháp Hoa, nói những cái phẩm chính, chứ còn đi chọn kinh thì nó rất là chi tiết nhiều hơn nữa. Nói như vậy thì không biết gì đỡ buồn ngủ không? Chưa chưa như vậy là dễ buồn ngủ lắm. Thôi chắc bây giờ là vừa bạn hết giờ. Thường thường vẫn không tôi giảng cho hỏi, nhưng mà kỳ này thầy giờ đang hẹn.
không nhất là giảng kinh chắc không có thời giờ nhiều. Bây giờ mời quý vị hồi hướng.